Thiên Chúa nhân hậu và khoan dung, mở lượng từ bi với những ai kêu cầu. Kính thưa ông bà, anh chị em, chúng ta vừa nghe đọc trong bài đọc một câu chuyện cũng hơi dài về Abraham kỳ kèo với Chúa để cứu dân thành Sodoma. Thật ra trong bài đọc này, người ta phải khám phá được hai nội dung cơ bản, đó là sức mạnh của lời cầu nguyện của những người công chính, và điều thứ hai, chúng ta nhận ra được lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Nếu khởi đầu Sáng Thế đoạn 18 nói rằng: "Này, ta nghe tiếng than trách về thành phố Sodoma và Gomorra, về những tội ác mà chúng đã làm, nên ta sẽ phải xuống để coi thế nào cho biết." Và Giave vẫn coi Abraham như là một người bạn để gặp gỡ, để trao đổi, để tâm sự. Và vì vậy nên Giave đã đến gặp ông Abraham để loan báo trước về chuyện ấy. Thế rồi Abraham đã lên tiếng xin Chúa thương đến thành phố Sodoma và Gomorra. Lạy Chúa, chẳng lẽ Ngài lại tiêu diệt tất cả những người tội lỗi kèm với những người công chính ở trong thành phố đó hay sao? Nếu mới thoáng nghe thì chúng ta thấy đó là một cái lý lẽ rất công bằng. Ừ thì kẻ tội lỗi tiêu diệt được rồi, nhưng mà tiêu diệt cả một thành phố thì bao nhiêu người công chính cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Nhưng nếu ta để ý và đọc kỹ hơn thì ta sẽ thấy lời của Abraham nói với Đức Chúa mang một nội dung khác. Chẳng lẽ trong thành có những người công chính như vậy mà cả thành phố đó không được cứu hay sao? Nghĩa là chỉ có một số người công chính ở trong thành phố cũng đã đủ để Thiên Chúa động lòng nhân ái để có thể tha thứ cho dân thành phố này. Đức Chúa nói với Abraham, nếu mà ta tìm được ở trong thành phố đó 50 người công chính, thì thành phố đó đã được cứu. Ta có thể tưởng tượng, vâng, giữa cái thế giới này, một đàng chúng ta cảm thấy bất mãn, bởi vì nó có quá nhiều những nỗi khổ, quá nhiều những tội ác, quá nhiều những sự dữ. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, bởi vì trong thành phố đó vẫn có những người công chính để cầu nguyện cho họ. Thế giới này vẫn đang được tồn tại nhờ những nữ tu dòng kín ở trong bốn bức tường dâng lời cầu nguyện mỗi ngày. Thế giới này vẫn tồn tại nhờ những người phụ nữ thôn quê đơn sơ với những lời kinh mỗi ngày dâng lên Chúa. Nhờ những ai đó trong cuộc sống vẫn đang sống tốt đẹp, và nhờ những con người ấy mà thế giới này được cứu. Sau khi Chúa nói nếu có 50 người công chính thì thành phố này được cứu rồi, thì Abraham liền bắt đầu kỳ kèo với Chúa. Vâng, lạy Chúa, nếu mà thiếu 5 người thì sao? Từ 50 xuống 45. Ừ thì với 45 người ta không tàn phá thành phố đó. Nói như vậy biết là không đủ 45 rồi. Abraham nói thêm một bước nữa: "Con là tôi tớ là tro bụi, nhưng con lỡ nói thì con xin Ngài, giả như chỉ còn 30 người thì sao? Với 30 người thì ta vẫn tha cho thành phố này." Vâng, mà nếu còn 20 người thì sao? 20 người thì thành phố này vẫn được cứu. Và lạy Chúa, con lỡ nói, con lại xin được nói tiếp: "Nếu chỉ có 10 người công chính thì sao? Với 10 người công chính, thành phố sẽ không bị tàn phá." Lòng nhân hậu của Thiên Chúa là thế. Dĩ nhiên người ta vẫn nói rằng việc trừng phạt Sodoma chính là để chặn đứng cái sự dữ, sự ác đang xảy ra ở trong thành phố này. Thế nhưng mà sức mạnh, quyền năng, tình yêu nhân từ của Thiên Chúa vẫn có một cung cách khác để biến đổi sự dữ, sự ác, không bằng một cái hình thức công bằng trừng phạt như lối tính toán của con người, mà khởi từ lòng khoan dung của Thiên Chúa. Hay nói một cách khác, thay vì đặt những người vô tội để có thể cứu những người có tội, thì với lòng nhân từ của Chúa Với một vài người vô tội đó, Thiên Chúa cũng nhìn tất cả những người có tội trở thành vô tội, và họ vẫn được ban cho một cơ hội để có thể biến đổi, để có thể ăn năn trở lại, để có thể sám hối. Tương tự như nội dung ta thấy ở bài tin mừng về cây vả trồng 3 năm mà không sinh hoa kết trái. Anh ạ, hãy để nó thêm 1 năm nữa, để rồi nó hy vọng rằng sang năm ta ra đây, ta lại thấy cây trái của nó. Và lòng nhân từ của Thiên Chúa đó, người ta còn có thể đọc được ở trong sách ngôn sứ Jeremiah đoạn 5. Chúa nói rằng hãy đi rảo khắp thành Jerusalem này để tìm, ta chỉ cần 1 người công chính thôi. 1 người công chính mà thôi, 1 người chu toàn lề luật của ta, 1 người sống trung thành với lề luật của ta, thì ta sẽ cứu cả thành phố này. Chắc chắn, với những nhà chú giải, thì lời của Jeremiah trong tình huống này cũng chính là loan báo về một sự kiện của tương lai. Sẽ có 1 người công chính xuống trần gian, sẽ có 1 người công chính gánh lấy tội của trần gian, sẽ có 1 người công chính duy nhất để chết thay cho trần gian và đổi để cả trần gian được cứu. Chỉ cần 1 người công chính, chúng ta cũng hiểu ai rồi. Đó chính là con Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô, để đem đến ơn cứu độ cho trần gian. Chúng ta đi tiếp câu chuyện của Abraham đối với bài đọc ngày hôm nay. Chúng ta biết đó, lúc này ở trong thành phố Sodoma thì có ông Lót, có gia đình của ông Lót. Và như vậy họ có tổng số khoảng 6 người, tức là không đạt con số 10 tiêu chuẩn. Thì Thiên Chúa cũng tìm cách để cứu những người còn sót lại ấy. Và cử đến 2 vị thiên sứ đi vào thành phố Sodoma. Lúc này là ta có dịp để quan sát cái thành phố Sodoma thế nào. Vâng, trước đây Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 13 cũng đã nói đó là một thành phố đầy tội lỗi. Thì lúc này đây, khi những vị thiên sứ đến, họ đến có ý để báo tin cho gia đình của Lót. Ông Lót với lòng hiếu khách mời họ vào trong thành. Họ nói không, tôi xin ở ngoài thành. Với một tấm chân tình, Lót đã mời được họ một cách khá êm ái về nhà của mình, rồi để ăn bữa tối. Và chúng ta biết câu chuyện gì xảy ra. Câu chuyện mang tính tiêu biểu về tội lỗi của thành phố Sodoma ấy. Đó là một thành phố tràn ngập những điều gian ác. Đó là một thành phố người mạnh ức hiếp kẻ yếu. Và đặc biệt, đó là những tội lỗi liên quan đến xác thịt, đến tình dục, đến bệnh đồng tính luyến ái. Sau bữa ăn, dân trong thành phố kéo nhau đến bao vây lấy nhà của Lót và nói rằng, hãy giao cho tôi 2 chàng thanh niên vừa đến nhà ông. Chắc các thiên sứ xuất hiện với dáng của những thanh niên, mà họ tìm lọ tìm thanh niên, đem họ ra đây cho chúng tôi giải trí. Lót từ trong nhà rón rén đi ra ngoài và nói, này các bạn ơi, tôi xin các bạn đừng làm một điều dữ như vậy. Với tâm tình hiếu khách, những người khách này là những người tôi phải xử một cách tốt đẹp nhất. Và cái chi tiết sau chúng ta thấy rất rõ được Kinh Thánh ghi lại. Tôi có 2 người con gái chưa hề ngủ với đàn ông, tôi xin giao cho các bạn muốn làm gì thì làm. Ông sẵn sàng hy sinh người con gái của mình để cứu lấy 2 người khách. Nhưng dân Sodoma hô lên, tôi không đợi cái thứ đó, xin giao 2 người kia ra cho chúng tôi, xin giao họ ra cho chúng tôi. Người ta nói rằng ở đây là một cái, nói lên một cái tội lỗi mang tính tiêu biểu của thành phố Sodoma. Ở trong đó đầy rẫy những mối quan hệ loạn luân. Kể cả sau này khi 2 người con gái của Lót ép rượu cho cha mình say, rồi làm điều loạn luân với cha của, thì người ta vẫn cho rằng đó là điều vẫn xảy ra thường ngày trong thành phố Sodoma, nên 2 cô con gái coi đó như một chuyện bình thường. Và giờ đây họ xúm vào, họ la ó, họ đập phá. Có điều 2 vị thiên sứ bắt đầu lên tiếng can thiệp. Họ kéo Lót vào bên trong nhà, đóng kín cửa lại. Và từ cặp mắt của họ bỗng một tia sáng lóa ra, khiến cho tất cả những người đang hiện diện ở đó bị mù mắt. Hai vị tiên sứ nói với Lót: ngày hôm nay thì thành phố này sẽ bị tiêu diệt, nhưng tôi đến đây để cứu gia đình của ông. Ông hãy báo cho những người thân của mình, vợ, con, rể, dâu, bạn bè, vân vân, tất cả mọi người mang theo hành trang hành lý sớm rời khỏi thành phố và đi lên núi. Lót bấy giờ thì cũng vội vàng báo cho vợ con của mình và cũng báo cho hai chàng thanh niên vẫn đang trọ ở trong nhà của ông rằng: ngày hôm nay thành phố bị sụp đổ đấy. Nhưng hai chàng thanh niên đó trả lời: ông nói đùa nói chơi hay sao? Không tin, ở lại, và chắc chắn hai người này cũng chung số phận với thành phố Sodoma. Thế rồi gia đình của ông đi với một mệnh lệnh rõ rệt: hãy cứ đi, và cứ đi thẳng, cứ leo lên đỉnh núi, chứ đừng ngoái cổ trở lại, kẻo thảm họa sẽ đổ xuống. Vâng, ta biết câu chuyện sau đó, Lót đi, cả gia đình cùng đi, nhưng bà Lót có thể là tò mò xem cảnh tượng đang xảy ra phía sau, cũng có thể là có một chút luyến tiếc của cải mà mình vừa phải rời, nên ngoái đầu trở lại. Và Kinh Thánh nói liền sau đó bà bị tiến thành một cột muối. Và rồi sau đó thì thảm họa diêm sinh lửa thiêu xuống tiêu hủy trọn vẹn thành Sodoma và Gomorra. Đến đây ta phân tích một chút về cuộc đời của ông Lót. Người ta có thể nói rằng Lót đi đến thành phố Sodoma đã là một sự chọn lựa trước đó, một chọn lựa mà theo lối của trần gian được coi như là khôn ngoan. Sau khi Abraham đã đến định cư ở vùng đất Canaan, rồi số người trong nhà tăng lên, số đàn vật cũng tăng lên của hai gia đình, xảy ra những cuộc xung đột giữa những người chăn chiên của Abraham và của Lót. Abraham nhiều lần đứng ra để giải hòa. Ông nói: chúng ta là cùng một gia đình với nhau, chúng ta phải cư xử với nhau trong hòa bình, chúng ta hãy nhường nhịn lẫn nhau thì tốt hơn. Còn Lót thì nói: không thưa bác, vùng đất mà chúng ta đang ở đây chật quá với bác và cháu, xin bác chia đất cho cháu đi. Và Abraham thể hiện sự quảng đại của mình: được thì cháu có quyền chọn. Dĩ nhiên ông mới là chủ của toàn bộ vùng đất, nhưng để cho người cháu chọn. Nếu cháu chọn bên phải thì bác đi về bên trái, nếu cháu chọn bên trái thì bác đi về bên phải. Kinh Thánh kể Lót bây giờ đứng nhìn trên thảm cỏ xanh trải dài xuống vùng đất của sông Jordan và rất mừng rỡ: chỉ ngay vùng đất đó, cháu sẽ đi về phía đông. Đây là một vùng đất màu mỡ và chắc chắn gia đình của cháu sẽ phát triển. Cháu sẽ đến gần đó, gần thành phố, nơi này việc buôn bán tốt đẹp, và vì vậy thì hàng hóa của chúng ta giao lưu dễ dàng hơn. Ngay lúc đó thì Abraham đã cảnh cáo Lót rồi: này cháu, ở thành phố cũng có cái tốt nhưng cũng chưa hẳn là tốt đâu. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh kể sau khi Lót di tản đến vùng áp giáp ranh của thành phố, rồi một thời gian sau cũng ham vui để đi vào luôn trong thành phố đó. Ở đây ta thoáng thấy cái mầu nhiệm của tội lỗi. Thật ra thì cái cám dỗ đến với chúng ta, ma quỷ thường nó không xuất hiện với hình dáng mà chúng ta hay vẽ về nó. Vâng, tên quỷ đen với đôi cánh rơi, với hàm răng nanh, với cặp sừng ở trên đầu, không có đâu. Quỷ thường xuất hiện với những khuôn mặt đẹp đẽ, với những giấc mơ thiệt tuyệt vời, với những nhà lầu xe hơi, với cả một những tiện nghi của cuộc sống, với biết bao nhiêu những hưởng thụ sung sướng. Quỷ ma nó thế đấy. Người ta bắt đầu đi vào trong vũng bùn, cứ từ từ chìm xuống, nhưng bùn vẫn là êm, nằm trên đó thì cảm thấy mát. Và rồi một lúc nào bất ngờ thì thấy rằng ta đã nằm sâu dưới đáy của vũng bùn rồi. Đó là cách giải thích của Thánh Augustino. Nó ở đây đi vào trong thành phố và chắc cũng đã lây nhiễm tính tình của dân thành phố này. Dù sao thì ông cũng còn sót lại một chút lòng hiếu khách cần thiết của người dân Do Thái. Dù sao thì ông cũng vẫn là một người công chính, mà sau này thì Thánh Phêrô trong thư thứ hai của Ngài có kể, Chúa cứu lấy Lót là người công chính, cả ông ở giữa những người sa đọa và bị ảnh hưởng và bị sa ngã. Thế thì gia đình Lót vẫn là được cứu. Nhưng đến đây thì ta lại bắt đầu thấy thêm cái chi tiết thứ hai. Vâng, khi đã rời khỏi cái khu vực của tội lỗi để đi đến cái vùng được cứu thoát, thì mệnh lệnh của Thiên Chúa là đừng quay trở lại. Tội của chúng ta cũng thế, chắc chắn mỗi một mùa chay là một cơ hội để Thiên Chúa và giáo hội nhắc nhở chúng ta, như những cây vả, hãy sinh hoa kết trái trong cuộc đời. Hãy rời xa cái vũng lầy của tội lỗi, hãy rời xa những cám dỗ thường ngày, để rồi đi đến vùng đất mà Thiên Chúa kêu mời. Nhưng thường chúng ta vẫn cứ luyến tiếc, luyến nhớ, giống như dân Do Thái ngày xưa rời khỏi vùng đất Ai Cập thì vẫn nhớ củ hành, củ tỏi, thì cũng tương tự như vậy thôi. Trên cái con đường đi đó, chúng ta có bị cái cám dỗ giống như bà Lót để quay trở lại. Đến đây ta thấy một trong những mầu nhiệm của tội lỗi, nó gắn với một hồng ân mà Thiên Chúa trao cho con người, đó là tự do. Vâng, Thiên Chúa trao cho con người trí tuệ và tự do. Và tự do là cho chúng ta khả năng để chọn lựa. Thường thì chúng ta thích chọn điều dễ dãi hơn là điều khó khăn. Chúng ta thích chọn việc nhàn hạ hơn là vất vả. Chúng ta chọn danh vọng hơn là hy sinh. Chúng ta chọn hưởng thụ hơn là dấn thân và phục vụ. Nhưng mà cái chọn lựa đó là một vinh dự mà Thiên Chúa trao cho con người, thì chúng ta phải biết chọn lựa sao cho đúng. Trong bài đọc tin mừng, gắn với những câu chuyện đang xảy ra đương thời, câu chuyện của một số người Galilee bị Phi-la-tô giết, câu chuyện của 18 người bị một tai nạn tháp Siloe đè xuống, thì Đức Giê-xu nói với những người Do Thái bấy giờ rằng, các anh hãy bỏ đi một cái thứ quan niệm bình thường, và có lẽ cũng là quan niệm ta hay nói đến, thằng nào làm điều xấu thì Chúa phạt, Chúa phạt nhãn tiền. Chúa khẳng định ở đây không có đâu. Không phải những người Galilee đó là những người tội lỗi hơn những người Galilee khác. Không phải những người bị tháp Silo đè là những người tội lỗi hơn những người khác tại vùng đất Jerusalem. Thế nhưng, những tai họa kiểu đó trở thành một lời nhắc nhở. Một lời nhắc nhở cơ bản nhất về thân phận của con người, ta chẳng tồn tại mãi ở trần gian này. Kẻ trước, người sau, nhưng mỗi người đều sẽ có một giây phút kết thúc cuộc đời. Có lẽ không cần phải nhắc lại, chúng ta cũng thấy trên những thông tin mỗi ngày, biết bao nhiêu những thứ thảm họa vẫn cứ xảy đến, và có những người vô tội bị chết một cách lãng xẹt. Giống như chiều hôm nay báo mới đăng tin về một chiếc xe taxi đi vào một chỗ rửa xe, rồi cái anh chàng thợ rửa xe chứ không phải tài xế, sau khi rửa xe xong lên xe, thế rồi bấm vặn nút thế nào, xe chạy phóng vượt qua 2-3 cái, lôi một đứa bé 10 tuổi vài thước, và đứa bé bị đè ở dưới gầm xe. Chả biết đâu được, những tai nạn chẳng có thể nào nói mạnh được cả. Những thiên tai, hạn hán, những vụ sóng thần của Nhật Bản, biết bao nhiêu những câu chuyện tai nạn có thể xảy ra. Ta đi ngoài đường, ta không tông vào người khác, nhưng nhiều khi ta đứng bên lề đường thì có kẻ tông vào ta. Chắc chắn thân phận của con người chẳng ai sống mãi, và vì vậy thì mỗi người sẽ phải có những chọn lựa trong cuộc đời của mình. Trở về với câu chuyện của Abraham, ta thấy chân dung của Abraham, một nhân vật luôn chọn lựa theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi phải sống ở trên vùng đất đó trong tranh chấp với cháu, thì ông luôn chọn một phương án là dĩ hòa vi quý. Làm thế nào để giải hòa được, và nếu không giải hòa được thì chọn sự nhường nhịn. Ông là một người vẫn có một quả tim rung động, bởi vì khi nói đến thành phố Sodoma thì ông đã tìm mọi cách để cầu xin Thiên Chúa, khẩn nài với tình yêu của Thiên Chúa cho thành phố ấy. Và đó cũng là tâm tình thứ hai mà chúng ta nói đến trong mỗi mùa chay. Nếu điều thứ nhất mùa chay là mùa được kêu gọi để giã từ quá khứ, giã từ bóng tối, giã từ sự dữ và sự ác, để bước đi dưới ánh sáng, bước đi trên con đường thánh thiện, bước đi trên con đường công chính, thì cái điều thứ hai đó là chúng ta cũng cùng một nhịp đập trái tim với tất cả mọi người trên thành tinh này, cùng nhịp đập với những người công chính trong giáo hội, để chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết để Thiên Chúa động lòng trắc ẩn. Chắc chắn Abraham không có ý nhắc Thiên Chúa phải làm gì, nhưng ông đã gõ vào cánh cửa trái tim tình yêu của Chúa. Để rồi ta thấy Abraham càng lên tiếng để kỳ kèo thì ta lại càng thấy Chúa tốt như thế nào. 50 người đủ rồi, 40 người đủ rồi, 30 người đủ rồi, 20 người cũng đủ rồi, 10 người thôi cũng đủ rồi. Có khi giáo xứ của chúng ta cũng chỉ cần 10 người thôi cũng đủ để Thiên Chúa chúc phúc cho giáo xứ của chúng ta. Và thành phố của chúng ta chỉ cần 10 người công chính thôi thì chúng ta cũng có thể tin tưởng tình yêu của Thiên Chúa nhân từ tha thứ. Và cũng như sau này có một người vô thần đã thốt lên rằng, nếu thế giới này có 10 nhân vật giống như Thánh Francisco Assisi thì bảo đảm thế giới này đã được khác hơn. Chúng ta cầu nguyện trong tâm tình của mùa chay để chúng ta sống tinh thần sám hối, biến đổi cuộc đời của mình, luôn biết sinh hoa kết trái, biết tận dụng cơ hội mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Và chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta để đón nhận tình thương nhân hậu của Thiên Chúa, để bước đi trên đường công chính của Ngài. Và trong tâm tình đó, chúng ta cùng lắng nghe một bài hát giúp chúng ta hướng về Chúa, cầu nguyện và sám hối. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết mỗi lầm tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa hỡi ơi, lời Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua. Chúa hỡi ơi, lời Chúa hỡi, lần nữa ngày ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ơi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng không hối, quỳ đây hướng lên. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người. Lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.
Chúa, xin cho chúng con tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con trở về và sống trong bàn tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, con biết rằng Chúa kiên nhẫn để cho chúng con một cơ hội. Xin cho chúng con đừng nhờn với Chúa, nhưng biết tin tưởng để trở về và đón nhận tình yêu tha thứ của Ngài. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin dâng lên tâm tình yêu thương tin tưởng của chúng con. Xin dâng lên Chúa tất cả thế giới, dù thế giới này tội lỗi. Xin cho chúng con tin tưởng Chúa đã đến để cứu độ mọi người, và xin cho chúng con biết sinh hoa kết trái trong cuộc sống mỗi ngày bằng bác ái và công bằng. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.